thường lẽ sáng chủ nhật tại văn đường từ Vĩnh Nguyên, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn tiếp tục. Hôm nay là từ thứ 53. Bắt đầu năm nào? Bắt đầu năm 2 hả? Chúng ta lại là hôm nay là từ thứ 52.
Thử ra thêm vô bằng cái đất đọc Nếu biết câu cái này mà lỡ thì nhảy vô trong mấy dễ ha, uống vô là thấy nó quậy nó phá, nếu mà nhiều quá thì chết ngay. Thấy vậy đó. Còn đây là nó không có hai tấm. Mà nếu ai mà học có để ý thì mình học kinh như mặt trời cho đâu có kéo cái thẩm ra là thấp, bất nhị lắm môn. Cái thẩm đó là chỉ dạy cho cái thẩm môn không có hai. Không ai giống như nói bây giờ. Trong con người mình mà nói là cái đứng minh thôi thì không biết. Nói đứng minh thôi thì con người làm sao mình biết sánh được. Ngay từ lúc mà con người đã có được nói là thành ra hiền thánh là thành thật thánh rồi. Bây giờ tôi thấy không phải vậy. Cho nên không gọi là tâm minh với trong con người. Nó có cái chất làm sao là cái tâm minh cũng có. Còn nếu nói như rằng là con người là bản chất của nó là vô minh cũng không được. Nói vậy thì tất cả mọi người trên cái lần này đều là hư hãn, đều là tàn ác, độc. Đặc biệt hết hay sao? Chứ mà không có gì. Từ ra cái chất, tự do. Khi mà tôi muốn đó, thì chúng tôi là chủ nghĩa muốn đó, tự do như cái chất, bổ dưỡng hay là để cho lẫn lộn tinh độc. Cho nó một cái màu hồng đẹp hay là cho nó một cái màu đen, mà lại hôn, thối thôi. Do là cho nó màu hồng đẹp, mà thơm ngọt bổ dưỡng từ ra đến cái con người người ta sẽ cho thêm vào. Cái gì mà tu hành của chúng ta cũng dễ thôi. Cái tánh của chúng ta là nói rằng Phật tánh của chúng ta sẽ là cái tánh ban đầu mà chưa tiêu á, nó là cái tánh vô cứ. Mà chuyển qua ra thêm cái tức lượng, cái mức trí tuệ vào, thì nó thành ra cái tánh minh. Cái chất trí tuệ tức là thành thật, thành vô cái bộ này. Nếu phụ gia vào những cái chất bất thiện, sát đại dâm, dọng ngôn, ý nghĩ, lưu sự ác khổ vinh năm, thì nó thành ra là cái tánh ác, tánh thật. Nếu như cái chỗ đó, cái chữ đó học rồi đến đây, đến đây mình học tới cái chữ ngã, chữ vậy nè, ngã là vô ngã, cũng không có hai rồi vậy đó. Mà cái tính không hai đó chúng ta gọi là cái tính trung đạo. Mà tức là tại vì này cái nhất cái lớn nhân viên thân người tướng đừng có bao giờ có ý tưởng tìm ra cái đầu mối. Cái tự nhiên duyên sanh là người tự học còn phải học cái tự nhiên duyên sanh vì nó là chân lý. Tất cả giải pháp đều là nó là cơ là nhân là duyên đó bạn. Mà nhân là duyên đó là mình cái tự đầu mối của nó gọi là nhân duyên. Do cái này có mà cái kia có. Do cái kia có mà cái này có. Do cái này sinh mà pháp kia sinh. Pháp kia sinh là có pháp này sinh. Cứ như thế mà là cứ nên 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 ra dần ra dần ra nó nhanh dần ra mãi thì như vậy. Như là tương do tương dương nhau. Do pháp này sinh mà pháp kia sinh. Do pháp này có mà pháp kia có. Do cái vật này sinh mà sự vật kia sinh. Do cái vật kia sinh mà sự vật này sinh. Do cái này có mà cái kia có. Do cái kia có cho nên là có được cái này. Thì cứ tương lai tương nhiên vậy không có cái nào mà gọi nhau được hết. Vì vậy cho nên là cái lý nhân duyên hết, cái tâm lý nhân duyên hết là người đệ tử Phật phải học. Nhưng mà nâng trên cái đầu mối. Trên đầu mối là không có đúng cái lý được. Đúng như là trên đầu mối cái lý được tích gian của tất cả bà con chúng ta ở đây là không bao giờ chính xác được. Cái một góc từ người đó mà. Thành vì ở thành phố này là lý được tích gian hết. Mà lại dựa trên những người chứng gia nó là người đó là không phải là cái nguyên quán của người đó là cả đó. Ví dụ như tôi hỏi đâu chưa đâu nói giờ tôi về tôi ở Bình Thạnh. Đúng chưa? Chưa. Giờ Bình Thạnh tôi bỏ rồi. Bây giờ tôi có cái người chứng gia nữa là tôi ở. Ở
bao nhiêu vẫn bình dương. Mình nghe nó nói được là con tôi là nguyện tân dương vẫn bình dương, con vợ tân dương được coi với ngài thầy tôi đi phía bạch cái đạo nghĩa trên đó cúng chỗ đó được chưa? Không được, vì đó là lưu lực tức nha. Mà tôi ra đẻ đó là về hỏi nó cho họ đúng đúng không? Làm năng nhưng mà trả năng lợi ích thì cũng thế hả? Đúng chưa? Chờ cũng là lý lực tinh nhân. Thật chất của tôi là ở trong lực đức, nhưng ta lại. Mà do thời cuộc chiến tranh được chưa thì mình chạy vô cái này cái nọ, mình phát cái chuyện khác. Cho nên mình làm cái giấy rồi thành ra là ở trong quầy của cái đẹp chứ mà không phải vậy. Rồi á, từ ra như vậy á, ông nội tôi ở đâu? Rồi giờ tôi ở đâu, tôi ở đâu? À, thế rồi lý lực tinh nhân đều không tính là vậy. Dạ tôi đâu biết đâu là không quá vậy em. Thôi là những thứ gì đâu hết á. Còn cái đất này là cái đất mới có mấy trăm năm đó là. Thế rồi là cái kiến tư lý nhân viên là mình học vậy á. Nhưng mình có tiền đồng vậy. Bình mong này tìm đầu mối nó là cái gì để nó sinh ra cái bình mong này không bao giờ có, không bao giờ tìm được. Mà nếu được bình mong nào đó thì cũng cái thứ gọi là lý lực tinh thần như nó nãy giờ. Còn giải thích này sẽ giúp ra gì về mã che đậy. Chúng dân không có biết thật lắm như người rất mỏng không được vậy. Có bò cái anh có thể nghĩ ở phía sơn. Ở trong kinh này rồi nhìn với con bò nó ăn có thể nghĩ ở phía sơn. Tôi đã có cái này rồi là nếu mà vị nào á mà còn nhớ được một cái vấn đề vẫn tương quan cái kiểu thì vị này đó, là học Phật vậy là tốt rồi đó, là giỏi lắm rồi đó. Tức sơn thùy mỹ chấm vô bằng thùy tức đề hồ ngã thường lạc nhất tánh liên liên ngã nhất tánh nhất pháp biến hàm nhất thuyết pháp nhất nguyện nhất nguyện thọ nguyện nhất thiết thủy nhất thiết thủy nguyện nhất nguyện nhất. Chư Phật Như Lai học ngã tánh đồng cộng Như Lai học. Chư Phật Như Lai lập ngã tánh đồng cộng Như Lai học. Cái bài đó nó hay lắm đó. Mà chính như ông vừa giác niệm sư á, ông thuộc trên cái bài này cho nên là ông mới sáng tác ra cái bài chính đạo ca đó. À, cái nghĩa của nó là dừng nước rất có thì tương tốt sữa bò thơm sản xuất từ như đề hồ rất hữu duyên với Phật pháp nhiệm màu được họ dựng từ như đề hồ chánh pháp. Đề hồ là giống như là từ sữa mà ta làm ra ra ua rồi ta làm nó khô có mất rồi ta làm nó bơ. Mà bơ là có mất là cái loại mà cao cấp của trung nguyên cái chất bảo dưỡng cao cấp của trung nguyên từ sữa mà ra đó. Thì Ấn Độ xưa ra dùng cái từ đó là bò rất hữu duyên với Phật pháp trên đời và thọ dụng vị bè hồ chánh pháp, tức là một cái chất dinh dưỡng cao từ cái chất sữa của bò cái ở nước nước. Cái vị bè hồ chánh pháp đó là gì? Là thấy được cái tính chất này trong một tấm nó bao hàm tất cả tánh. Một chất này mà nó có chứa cả cái chất của Phật, các Phật kia. Đó là cái tâm lý một về tất cả là một. Từ một tánh, nó duyên duyên tất cả tánh. Một pháp này, nó duyên lý cái chất của tất cả Phật kia.
nhưng nếu như cái mông này là nó dùng hết cả cái tích, tất cả tích trong vũ trụ mà nó nâng lên khỏi nền thành nên chứ không có đơn giản đâu nha. Cái màu tím, màu đỏ, màu vàng, bất cứ cái màu nào đều là cái tương quan tất cả tính và tất cả tích của vạn pháp trong vũ trụ. Còn cái một tấm nó đi vô phần tất cả tấm, chúng ta là có một cái tấm thôi gọi là một tấm đấy, tức là cái tấm vô ký, cái tấm thanh tịnh bao nhiêu vô ký. Nhưng mà nếu mà chúng ta không khác thì nó thành ra như là tấm mà ta đang học đây có để thành ra tâm năng nguyên nhất Bồ Tát, rồi nó thành ra cái tấm trời về Adila người ngộ đại ngữ và thức, và thức thành ở trong một cái tính của ta. Mà cái tính của ta là không thường này gọi là cái nước bàn này gọi là tất cả chúng sinh đều có một tính đấy, một tính. Mà một tính đây là cái tính vô khứ này, cái một tính này là chưa có cố biến, chưa có bồi dưỡng. Cái tính một tính là cái nước bàn mà mình dạy đây là chưa có bồi dưỡng. Phật tánh là Phật tánh vô ký. Vì vậy cho nên nếu mà hiện ra theo cái cách mà của bố thí vừa giới người nhậu nguyên tánh vừa lên đó thì nó thành ra Như Lai Thế Tôn vô hình chánh đẳng tánh giác. Mà cái Phật tánh thanh tịnh bản nguyên đó mà nếu mà đưa nó vô hả là trong cái là phẩm hận thế não và sang hay là tham sân si mạng như đưa như cái tích tiền não đó không, nó chưa lắm không, thì nó thành ra cái lưu nước đỏ, thành ra lưu nước độc, màu đen, xấu, hôi, tâm, độc, hại. Đấy, nên là cho một tấm nó dung trong tất cả tấm, một tích này nó dung nhất, cả các cái tích kia, một lần tâm, in bóng khắp trong hồn, căn duyên căn vô số thì thật là một căn duyên nhất. À, cái câu đó là ngộ lắm. À, cái mặt tánh của chúng ta nó ví như cái mặt trăng này, cái trên trời nó là một thôi, nhưng mà tùy theo cái sông hồ, cái sông hồ mà sông lặng thì là có trăng. Kể cả cái giới xung sâu, còn cái lưu thủ cũng đều có bóng trăng. Bóng trăng hiện hàng tỷ tỷ cái giới xung sâu, hàng tỷ tỷ cái tinh cái lưu thủ mà có nước trong thì đều có trăng hiện hết. Nhưng mà nếu có không có lưu thủ thì có nhiều mà nước đục dao động thì một con trăng kiếm cũng không có. Cái một con tâm cứ cũng không có. Nhưng mà nếu hàng tỷ tỷ cái lưu thủ cái sinh cái thế ra hòa trong gặp mà nước trong và hẳn lặng thì có hàng tỷ tỷ con tâm. Cho nên người ta ví dụ là một dần tâm in khắp cả sông hồ, tâm vô số mà sự thật là một tâm duy nhất. Pháp thân Phật với chúng ta cũng vậy. Cái tấm của ta đó tức là Phật tấm là Như Lai pháp thân của Phật. Cái pháp thân nó cùng với cái tấm cái Phật tấm của ta không khác. Phật tấm là cùng với tấm của ta, tấm ta tức là Phật tấm. Cái pháp thân Phật của tấm ta không khác. Tấm của ta là Phật tấm là Như Lai tấm, vì cái tính chất thân mình bản nguyên của nó. Cho nên trong kinh này là đang dùng cái chữ tiếp dân thì mới là đây nè. Có con bò cái đang dư cái cỏ thì mới trong sạch mới biết là thành nó sinh ra cái sữa, nó có cái sữa rất là bổ mà sạch mà thơm mà ngon. Rồi người ta chế biến ra là sữa rồi ta sinh và làm ra là tô rồi lạc rồi đèo hồ, sinh tô rồi đèo hồ,
ไปเสียตรงนี้ก็อย่าอ้วนอะไรมันลามยาวละกระเพาะไม้เดี๋ยวมันลาวจะเมาเมื่อวิหารเสียอยู่ที่นี่มันเป็นอาการเมาเสียมาเนาะมันติดเสือมาตื่นแค่ตื่นตื่นแค่ตื่นผู้ยาตื่นแค่ตื่นตื่นเกินเกินก็ยิ่งก็ใจยิ่งหนาวมาเสือมันก็เป็นขั้นยาเขาหนีขั้นยายิ่งหนีขั้นยาเสือมันก็ขั้นยาไม่แต่ใจมันยังมันยังยังต้องหนีเรื่องนี้ก็หมดดีหนังยิ่งต้องเลิกต้องเลิกงอกนะมันมันทำดีทำดีก็ทุกข์นี่มันถึงก็ก่อหนักทำทำทุกข์นี่ถึงใหญ่ดีก็เริ่มหนักขึ้นได้มันถึงก็จะดีดีหลับตั้งไอ้หนักขึ้นได้แล้วทับทับกราบเลยขึ้นได้ทับเลยนะเติมเงินตู้ยื้อเลยนะก็มาหักมามาเลยมีตัวมาคือตู้ยื้อเขาเป็นมนายมีเหตุผลหลายขั้นเหลือเพียงแต่ไม่ดีจนก็ในระดับมาตัวเราไม่เยอะเองแต่ก็ไม่รักษายังจัดเต็มไม่ได้เขาอยากเข้าเด็กไม่เจอแล้วก็ต้องมองมองมองมาไม่บอกขึ้นทั้งวันหลายจ้าหันซ้ำหลายเลยมีก็มีคอยก็เด็กมันขึ้นมันก็เกาอยู่เลยแหละมันก็ทับมันก็ที่เต็มดูขึ้นมือก็ทุกนิ้วถึงก็กระดับปัตตันก็จุดตาเอาดูก็ได้เมื่อมาเต็มใจปัตตันก็จุดตาเลยแล้วก็จะเช็ดหนักจนหนักจะทำเต็มที่หนักนี่หนักที่หนักจะแข็งแล้วมันจะเต็มท่านท่านก็ได้เป็นใหญ่ดีก็เริ่มหนักขึ้นหน่อยมันก็เริ่มถึงจะมีเยอะเยอะละพัดตั้งพัดตั้งไม่ขึ้นหน่อยพัดไม่ขึ้นหน่อยไม่หยั่งนะตัวเดียวหนาวก็ตั้งเจ้าตุ๊กเมื่อที่มันยึดตัวเรื่องหายไปเรื่องหายพัดตั้งท่านหนาวเหรอเบาเบาไปได้เอาขึ้นมาได้เอาขึ้นยืนได้ได้ก็ต้องเป็นที่ได้ก็มันไม่หลับยาไม่ใช่หรอกนะก็ถือที่หอบไม่คือหลังก็เพื่อที่หลับยาไม่ใช่ไม่คือหลังก็ไม่มาตายอยู่ยาไม่ใช่หยุดบานนะมันก็เป็นยาเลยมันก็เหลือนิดหลังก็หัวบานน้ำก็ตื้นแค่เด็กเดี๋ยวเหลือแต่มันเหลือมันก็เลยยาไม่ถึงน้ำเลยจะมาร้อยเลยต้องมาหอบใจแต่ถ้าเกิดแต่ก็ถึงไม่มีเงินแต่มันเบื่อเงินเดือนมันก็เดือดร้อนเพราะมันเหล่าจ๋ามันอยู่ตั้งนานแล้วเวลาก็พยายามหาทุกข์แล้วอยากมาหาเจ้าตัวเองหาทำยังไงถึงหาให้เจ้าหาหน่อยตัวที่มันมันคว้างเหลือเลยก็ถึงเขาหายอย่างเดียวเหลือน้อยก็ได้เลยก็หันไปที่ตั้งนานเลยยังเหลือตั้งนานใหญ่ถึงได้เลยที่นั่นเลยมันเหลือไม่ต้องเสียทุนเจ้าหน้าที่ก็มีตัวหาเป็นมีตัวก็ตัวมาตรงนู้นพักนั้นก็หนีหนีก็ทำนี่มันไม่รู้แม้แต่มีชุดกระเดื่องยิ่งอยู่เลยเหลือก็ยิ่งได้เหลือเหลือจุดใดไอ้หลังคาเสียงชาบ้ามาที่มาที่เนี่ยที่ทำได้เยอะเลยทั้งเยอะเลยก็คือเหลือกูมันหนาวมันจะเลี้ยงมันง่ายง่ายง่ายง่ายจ้าจ้าแต่ไม่ยังทำมันเจอต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ทำด้วยอาธรรมอย่าตายมันเข้าก็ไม่รู้แล้วมันช้าช้ามันเบื่อเลยมืดไม่เลยแต่ตั้งที่ใหญ่มันก็ติดเราหมาคนก็เติมให้ดีสุดดีที่มันไหลเลยมันไม่เชื่อใจยังอยู่นักสอยช้าที่ได้เดินเชื่อใจแต่หันเลยล้ำขึ้นโน้ตเขาไปเดินเดินทางที่ใหญ่แล้วก็ยึดต่อแต่ว่าพักนั้นก็หายใจไม่หลับยาเลยนะไม่ได้ตื่นเลยไม่ได้ตื่นแต่มันหอบไม่ตื่นยืดไม่ตื่นไหมก็ตื่นมาเลยก็ตื่นก็เหนื่อยหลังก็เหนื่อยแล้วแล้วยึดตื่นตื่นก็มันเหนื่อยหลังหายเลย những người dễ như tâm nơi đơn nhân sống nổ nổi lên lúc này trên nhà của tất cả các ngôi đều hiện ra mình. Nếu không có sống nổ thì không mong không hiện. Thật tế của chúng tôi cũng vậy, thường bị tiền não xưa sức mà không thấy được. Nếu được nghe bằng lòng thức thư kinh đại thừa đại giúp bạn như vậy này thì được thấy Phật tánh như mong hiện trên là nghe. Cái này tôi không biết mọi nơi có ai mà là thưởng thưởng thức về cái văn hóa phẩm này chưa. Phật nói nhưng mà bản thân tôi thì thành Phật chưa có khí niệm. Nhưng tôi nói rằng là tiếng đạo giáo á là cái ngôi mà khi nào mà trời sống nổi á thì là trên cái nhà ngôi nó hiện lên ra những cái bông mà hết sống nổi thì nó lạnh đi, nó không có hiện. Mà cái này thì ông Phật là ông giỏi quá đi, ông biết nhiều thứ. Còn mình nghe vậy từ lúc đây tôi để coi các vị có ai là cái người đã tâm cư nghệ Phật là trong các cái ngành mà văn hóa là như thế ha. Thì Phật nói thì chắc chắn là có, cho nên bây giờ nó càng phải lễ cái gì, thí dụ lễ hơn, nó nói chi cái khó vậy. Nói là biết rồi, Phật chứng minh sự thật, Phật có nói. Cũng như là cái người mà nhà văn giỏi, tôi nói ví dụ như là cái lúc mà tôi đọc cái chuyện kìa á, nếu như nó từ thương đá nhất tử vàng, lòng càng thấm thía mà dạ càng đáng thương. Cái từ đá nhất tử vàng á, là hiểu luôn là một nhà văn mà giỏi vừa cả chưa ra. Cho nên vừa đúng vậy mà đá như vàng á, vừa bên đá mà người ta lấy vàng người ta cọ vô cái miếng đá đó. Và tôi lấy ra chút sao mới tính được thì nó đó mới cái vàng đó là 20 ủi thì cái chút nào nó mới ra. Còn cái vàng đó 12 ủi thì cái chút nào nó ra. Cái từ cái chút nào chút nào người ta biết cái tử vàng. Cái tử vàng 20 thì cái đổi chút nào sang cái vàng 12 á. Đưa ra mắt chúng ta. Thành ra là cái thỏa chung vàng người ta sẽ thử vàng ta là dựa trên cái đứa đá, nó cọ ra chút vàng ra, người ta lấy những cái chút vàng mà chấm vô. Vì mình dựa đá là biết thử rồi. Thì nói như vậy có nghĩa là mấy người đã lâm về chung vàng. Chứ không muốn nói càng, mà là nói vậy đâu. Thành ra là có nhà voi, có tính tấm ra thì là cái mong như là do nó hiện. Mới sinh ra. Còn không có cuốn sống mà thì cái bản chất là con nhà voi có thể là có con ngựa, có con nếp, thì bạn có cuốn sống là mang công việc. Trong tâm, cái tâm 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 bản nguyên của chúng ta vẫn là có, không tâm bản nguyên vẫn là có Phật tánh. Nhưng mà nếu không nghe, không đọc, không học kinh đại thừa đại với bạn, thì cái sau làm sao mà mình thấy được cái Phật tánh đó. Mà nếu mà có mặt học nghiên cứu trên đại thừa lại với bà thì mình có thể biết được Phật tánh của mình. Giống như trường là voi mà nếu mà có sống lỗ thì trường là do cái mông của trường là do nó hiện ra. Cái nước nam biết nếu có chuyện nam thể chuyện nữ nhân nào có thể tu học kinh đại nhất bàn này, đó là người bái được ơn Phật là đệ tử chân chính. Bởi vì Đức Phật ra đời là tốt là chỉ rõ cái Phật tánh trên bạn rồi, mà cái văn hóa gọi là tu kiến Phật. Ở cái này vì mình đại tự nhân viên là khai thấy nó cuối cùng nhập cái tư tưởng Phật, tức là thấy được cái Phật tánh của mình. Khai Phật tư tưởng tức là giới thiệu cái tư tưởng Phật. Chứ mọi người nghĩ là mọi người biết, có ý thức để thấy là những vô số nhân từ lời lẽ để cho mọi người nhận thức đủ thôi. đi vào động thứ ba là tạo cái điều kiện thường như thế này, quán như thế này, tư duy như thế này, tấm lệ như thế này, để cho các vị tự mình ngộ được. Ngộ tức là tự mình chứ ngộ được. Thì mình cứ ngộ nó giống như là cái động thái sinh hoạt nó cũng không có gì lạ nữa. Tất cả chúng ta ai cũng được có quyền có thể uống nước được rồi hết, ai cũng uống nước được hết. Nhưng mà bây giờ các vị có tạo cái điều kiện để làm ra nước để mình uống chưa? Nếu chưa thì chưa có nước được hết, chưa có tính được nước. Còn tôi cũng mọi người có vị vậy, nhưng mà tôi tạo cái điều kiện nếu bắt mình đi, bây giờ nó xin mời tính nước thì tôi chính là vậy đó. Ngộ là cái thế là tự mình phải chính đầu, phải ngộ là phải tự chính, thì gọi là chính ngộ. Mà khi mà mình đã tự chính rồi vậy là thì mình mới biết được cái độ ấm lạnh của nước và cái dương vị của nước là nước gì. Để mình biết rõ không hề có lệch lạc tí nào. Thế thì là sao thì ngộ ha? Thì nhắc thật cái kiến thức là mình đi vào trong cái Phật tánh, sống theo Phật tánh, sống y như Phật tánh, sống bằng cái Phật tánh đó, rồi nhập. Đó tức là mình đi vào. Thành ra là mọi người mà học kinh đại với bạn rồi thì có thể là thấy biết được là đang đáp được cái ơn của Phật, là vì Phật ra đời là muốn cho chúng sanh thể nhập cái chữ Phật, sống bằng cái chữ Phật, nhận thức được Phật tánh, sống bằng cái Phật tánh, tức là cái tánh thân tình vốn có của mình, để mà vượt qua những cái khổ của luân hồi sinh tử, ưu đi khổ não ở trong ba cõi và sáu đường. Cho giúp Bồ Tát bạch Phật Thế Tôn như lời Phật dạy, Phật tính rất tư màu nhiệm có thấy, khổ thể gặp hàng trăm năm duyên giác có thể không đến được. Phật khen vậy, cây ước đúng như lời ông vừa tán thán. Kinh Đại Niết Bàn là kho tàng bí yếu của Như Lai, cho nên tử tính như hà thanh văn duy nhất khó mà khâm nhập. Thế là vậy, hà thanh văn duy nhất có nghĩa là cái trí nhỏ chứ không có gì lạ đó, cái trí thấp. Những người mà mình chưa bao giờ là thanh văn duy nhất là tử thường thì nó giống như ngoài, ví dụ như mình là tử học đó mà. Một cái người là học tử học mà nghe những cái chương trình của trung học hay là của đại học đó thì tất nhiên là không nghe thử rồi, không hiểu nổi rồi. Cho nên là những cái mà sâu á, màu nhiễm á, thì thường thường là thanh văn duy nhất không hiểu được. Do vậy cho nên khi nào mà chúng ta mà không hiểu được ấy, thì chúng ta phải coi chừng. Chúng ta là cái trí chúng ta nó còn thấp khỏi đó. Mà thấp khỏi như vậy không có nghĩa là chúng ta tuyệt thần. Cứ như người nào tuyệt học không phải là tuyệt thần, không có khả năng học tiểu học và đại học. Chẳng qua là trình độ của mình, nhưng cái điều kiện nhân viên mình mới ngang tiểu học. Mà nếu mình nỗ lực, mình học tập thôi, mình bồi dưỡng, mình chưa nâng khác, thì mình lên tiểu học thì mình vẫn là đại học được. Nhưng mà khi nào mà mình chưa biết thâu nổi là nên nhớ là có chừng mình là đang là hàng tử thừa tử học đó. Do vậy cho nên là đây là tôi mới được cái thai để mình phát giải việc cộng như tâm đô nha. Để nói lên cái nỗi lòng vô cùng hoa hỷ mà được nghe kinh điển băng cho tôi vậy. Mới giải việc tâm đô ở bên phát giải việc. Để vậy có bao giờ cho không biết tôi lại. Không biết là sao giờ mà không biết. Để vậy là một chút lòng mà là do kinh mà được an lạc và biết rằng là
giờ thì quan mang sợ sệt lắm, cứ chùa rất nhiều mà quan mang sợ sệt lắm. Bây giờ nghe kinh những bộ đăng tới đây đó, bây giờ mới an lòng nhẹ nhàng, những người tôi chết không sợ nữa, lúc nào cũng được. Có một cái ông ở Sài Gòn này trước đây 15 năm, ông có làm việc với tôi mà ông không hề biết tôi là ai. Bởi vì thường thường gặp tôi là không bao giờ tôi nói cái gì, chúng tôi đối tượng chứ người ta không yêu cầu thì mình nói người ta để làm gì, mình khoe không bao giờ. Còn nói làm việc với ông, giúp đỡ ông những cái khó khăn trong cái lúc mà mới giờ thấy nữa, bây giờ ông ta thì không biết được. Bây giờ tình cờ nó nửa không được cái bản thân của tôi nghe mà ông nói bây giờ thì sức dài lắm, bây giờ tôi còn già nhưng mà bị cái bệnh bán không. Rồi nghe ông rồi nói bây giờ chị Tư à, nói chị Tư ha, chị Tư à, chị cái bác của chị cho tôi mượn cái ông này chị tôi trước đây là ông có làm học sĩ với tôi trước đây khoảng 25 năm ông có làm học sĩ với tôi. Thì đó là thật sự, chứ là không có phải thật sự. Nếu đó là ông giàu lắm, ông bỏ tiền ra, ông làm hùng hợp là cái trại chăn nuôi. Mà trong cái trại chăn nuôi đó, nuôi cả trăm con heo lần mà nó rớt giống như tôi giò. Mà tôi là làm trưởng ban trong quận, cho nên là tôi chỉ đạo làm trưởng ca để gỡ rối dùm cái tổ chăn nuôi đó. Ê, rồi ông nói, gọi là thật sự thì tôi nói là tôi cũng chẳng có hùng hợp, tôi nghe nào. Dù là tôi kiểm tra về cái lưỡi tao như thế đó. À, tôi có làm việc với thầy này mà chị Huy à, cái ông nào nó không có giải gì, sao giỡn giỡn á. Mà tôi có bao chị, tôi nghe năm á, bây giờ tôi không còn sợ chết là gì nữa. Tôi mới hôm nay tôi sợ chết dữ nhất, tôi quan năm. Và tôi đau khổ như thế đó, mà bây giờ tôi nghe rồi tôi không còn đau khổ nữa chị Huy. Không còn đau khổ. Nếu cần chết, tôi không cần chết, tôi nghĩ em nha. Mà tôi không sợ. Đấy, cái ông đó, cái bà tôi nói, tôi cũng mừng nữa hả? Tôi mừng cho anh tôi, tôi là ảnh nói, ảnh nói ra là tiền à, nói ra là tiền, ảnh tiền dữ. Anh nói ra là tiền, nói ra tiền là cứu cánh mà. Nhưng mà, bây giờ, anh nghe được cái đó, anh nói vậy, tôi cũng mừng. Tôi nói, cô cũng có biết đấy, cô về hạt nhân cô là thì mới được biết của anh Phương có đấy. Ờ, ông nói gì là được rồi, còn như thằng cha đã tôi biết rồi. Thôi là tôi biết, tôi cũng không cần. Nhưng mà vậy là tôi mình, cô làm được một cái nhân viên, tạo điều kiện cho những người vinh lợi của mình, vậy là phước lớn lắm đó. Mà cách đây là 5 năm rồi, ông có, ông gửi tiền cho tôi một cái bà thủ lý của tôi, cái bà gọi là bà chính kinh tế của tôi, từ hồi đây, ông gửi 13 triệu ông cúng. Mà tôi cũng không biết vì sao ổng không đưa ngay tay tôi. Ổng gửi cho cái bà chấm của tôi. Bà cũng luôn. Cũng luôn. Tôi nghe tôi biết rõ là gần 13 triệu. Mà tôi không hề nói được đâu. Và tôi, khi mà cái ông đó, ổng gọi điện thoại nói tôi có gửi cho mày 13 triệu. Để hỏi ổng với mày với tiền á. Tôi cũng ừ, đó vậy ha. Mà cái bà tài chính không đưa, không hề nói một câu cho nó bây giờ. Nhưng bây giờ bà chết rồi, vẫn không nói một câu. Cho nên nói chuyện với tôi là bằng tiền bạc là nói đúng là không dễ đâu nha. 13 triệu, sao nói một chút ra, tôi không cần nói. Không cần nói. Thế nên là nghe kinh á, nó lại làm như vậy, thì người ta ủng hộ mình tiền bạc bao nhiêu, mình thọ dựng điều đó cũng có sao hết. Còn nếu mà dạy tình thủy tình bạ ha, nếu mà nói mất tiền của người ta, tính cái này, lại cái kia, chú nguyện cái nọ, nói tình thủy tình bạ đó nha, những kiếm cũng có đi lên nổi đâu. Còn mấy cái người Phật tử ha, mà tôi mà không học kinh pháp đó ha, bỏ tiền ra hàng trăm triệu đời, hàng tỷ kia bạc ha, thì vĩnh viễn không có đi lên nổi. Bởi vì cái đạo Phật chứ không có dựa cái tiền, không có cái tiền mà mua được. Hiền thánh không có thể xài tiền, không có cái tiền mua được. Đem tiền mà ở bên dưới này, người bạn hết lợi. cũng cứ vậy. Cho nên đừng có lấy tiền mà xài vô vô rồi nắm với tài vật. Phải sửa mình thôi, sửa tâm sửa tánh. Đại sư Thích Ca Mâu Ni mới mới đọc nghe rất cảm động. Tôi nói rằng là tôi hỏi tiếp là cái đây cái bà phật tử này là nhận chứng kinh điển của nó rồi, có nghĩa là người ta tỏ ngộ cái tâm lý người ta dù không có gì nữa mà đã vui Phật rồi, vui Pháp rồi, vui tâm rồi, vui với tự tánh tam bảo rồi, về này là vui lên trong cái đi trước rồi muốn Phật này nè, không bao giờ có mất được. Hôm qua tôi ở Mỹ gọi người cũng nói vậy, nói muốn là muốn muốn cho tôi sợ tôi chết rồi, nói tôi yếu sợ tôi chết tôi không sao. Mấy năm tuổi rồi còn để ngay thì còn cần những người nào hai ngày mấy. Nói rằng là nghe tôi nghiệp quá, tôi cơ thầy tôi muốn gửi tiền biển hội cho thầy sống. Tôi nói gửi thì tốt, nhưng mà nếu như thật sự mà không phải là giàu giàu lắm đó, mà nếu nhúng nhúng rồi, mình, à, nhúng nhúng thì mình gửi. Bởi vì Việt Nam mình sống mình gửi, cái nào sống cũng được hết. Nếu như khán giả thì ủng hộ thì điều đó thì cảm ơn trước. Còn mà nếu mà nhúng nhúng mà để gửi lại, thì để lo cho nhịp cho mình. Chứ họ không có dễ tin đâu. Tôi có còn vậy, còn như Phật của tôi mình lấy tiền mà lo cho ổng sẽ được. Bỏ cho ổng 5 tỷ, 3 tỷ mới cất cái chùa cho ổng ở rồi, nghĩa là ổng sẽ độ cho. Ổng giúp cho ổng, ổng qua telephone cho Phật Di Đà, alo. Phật Di Đà đó hả? Có đệ tử tôi đó, nó đi tôi rồi, nó mới lấy xanh, nó mới chết á. À, xin làm ơn à. Cho nó vô cõi đất cực lạc đi để là người giúp đỡ đừng nói bò rồi tự nhiên lại nó ok không có gì đó thôi bạn bè nó không có chơi cửa được nhưng mình lấy tiền mà làm đừng có bỏ đặc tử ra mà làm cũng được đâu. Phải hợp từng câu như thế này. Nếu chúng ta biết từ về não thì sẽ có Phật tánh thành đạo vô đại bộ đầu dưới như vừa. Tại sao vô đại bộ đầu hả? Cho chúng ta biết rằng nếu có chuyện nam tử thì nữ nhân nào đó là người Phật tử trơn tránh đó. Đại Đức Phật là vậy. Làm cho người ta khai thị ngộ nhập Phật tư tiến. Đó là đền ơn Phật đó. Cái đời ta làm, cái lập tức mà để cúng Phật, đó là đời ta không có. Cái nhất năm nhất trên đại nhất bàn, như vậy này, lúc như lai chưa nói tới Bồ Tát đầy đủ tới Ma La Mật như là hàng thập tử. Thờ thập tử Bồ Tát mà chỉ có biết một phần ít. Khi mà chính cái địa vị thập địa hãy còn chưa thấy Phật tánh rõ ràng. Ở trong đạo Phật người ta chia ra Bồ Tát là từng giai đoạn một. Mà mình có thể kiểm tra được cái quá trình tu học của mình. Chứ Bồ Tát không phải ở trên mây đâu. Đừng bao giờ tưởng tượng nó nói cái Bồ Tát nói với Phật là mình tưởng tượng ở trên mây đó là hoàn toàn là mình nói sai rồi. Tôi nói cái này là đại chúng nữ đó. Thường thường nói đây ai chúng nữ đâu là Bồ Tát là
ở trong đạo Phật người ta chia ra Bồ Tát là từng giai đoạn một mà mình có thể kiểm tra được trong cái quá trình tu học của mình. Chứ Bồ Tát không phải ở trên mây đâu. Đừng bao giờ tưởng tượng nó nói cái Bồ Tát nói với Phật là mình tưởng tượng ở trên mây đó là hoàn toàn là mình nói sai rồi. Tôi nói cái này là đại chúng nữ. Thường thường nói đây ai cũng tưởng đây là Bồ Tát là cái địa vị cao hơn, dính hơn, lớn hơn là Hà Thanh Văn hơn. 他还有点呢。这都没办法了，谁教？这要留在哪来了？人们的人们都在把他都喊，这当都有来说。这样还来，这边都有大家讲好，这边没有什么讲了。马上就来个讲好，他可以的。对了，你有没有来了？能不能来了？哎，如果来了，我也来，他也算讲过有来了。我在每天你还没累，就懒就累，就你还没累。你没把没安排呀，特别是很对的。你看特别是很人流啊，那没有人嘛不行，不起来，不行，毛灯啊灯也灯到，我没累，我对的，我人流，我真灯，我对人，我对的。我这第二把灯，可以让你来真正红。không hẳn đều là các vị đều là Bồ Tát được hết và không có gì cản này do vậy cho nên mà chúng nhớ Bồ Tát người ta mới truyền cho người tại gia, người tại gia vẫn là Bồ Tát mà người ta truyền là người ta mới thọ, đây là người tại gia chứ còn thì thật không truyền mà các vị tự thọ, các vị làm những cái việc mình lại là cho hữu tình. Các vị tự các vị là Bồ Tát rồi mà không cần đó. À, nói cái đó nghe nó kỳ cục, khó hiểu đó, mà rất dễ hiểu. Suy nghĩ một cái rất dễ hiểu. Chứ Bồ Tát là gì? Là hữu tình giả. Tức là hữu tình giả mọi người, tất cả chúng ta. Nam nữ, chữ nói gì đều là hữu tình hết, là con người là hữu tình. Mà có cái khả năng, cái trình độ giác ngộ, ở giác ngộ là gì? Là nhận thức được cái tình lý, không sống sai, không sống trái tình lý, gọi là cái người giác ngộ. Còn cái người mà sống sai tình lý, sống trái tình lý, sống không phù hợp với tình lý, gọi là cái người mê. Thế thì cái người mà sống đúng tình lý, sống hợp với tình lý, không vi phạm đi lễ ngoại với cái tình lý trong cuộc sống, thế thì người đó mới gọi là hữu tình giả, là người hữu tình, là một con người, một động vật cao cấp, là một con người có khả năng giác ngộ, nhận thức được chân lý, không muốn chân lý, không hợp chân lý, không sống trái chân lý, không sống trái chân lý. Đó là cái nghĩa hữu tình giả, đó là cái nghĩa của chữ Bồ Tát rồi đó. Và cái nghĩa thứ hai nữa là giác hữu tình. Khi tự mình mà sống đúng chân lý, không hợp chân lý, thì mình đem cơ hữu biết của mình đó, mình động viên, mình nhắc nhở cho những anh em đạo bạn nào gần xa của mình, đánh thức người ta để cho người ta có cái đời sống đừng có sai chân lý, đừng có trái chân lý giống như mình vậy. Thế thì người đó gọi là cái người giác hữu tình. Đó là cái nghĩa thứ hai. Chỉ một đó có hai nghĩa như thế. Hữu tình giác là nói về thành chú ra bản thân mình là có khả năng giác ngộ, mình thức tự lý, sống đúng tự lý, sống hợp tự lý. Thay là giác hữu tình là đem cái hữu biết của mình mà tuyên đạt, mà đạo viên, mà nhắc nhở cho người ta sống cũng có giải pháp giác ngộ và đúng tự lý như vậy. Còn cái nghĩa xưa là cái nghĩa mà trước của quyền Pháp Sư Quyền Tâm dịch ra, nó gọi là dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Tất cả những người này là có cái tâm thuận trì tâm bảo hộ trì tâm pháp, đó gọi là cái tâm đại đạo thành tựu chúng sanh. Thì đem cái tâm và thuận trì tâm pháp đó, cái tâm thánh địa đó mà giới luật ha, mà truyền đạt, mà đồng nhiên hỗ trợ cho chúng sanh cũng có được cái tâm giải thoát giác ngộ, đi đi con đường đại đạo giống như mình. Thế thì cái nghĩa xưa cũng như cái nghĩa nay ha, gọi là cư dịch tâm vệ cũng đều là cái ý đó hết. do vậy cho nên là tất cả các vị nào muốn làm Bồ Tát ứng dụng trong đời sống của mình mà cái việc lại mình lại ngồi tự giác giác tha thì đều là các vị là Bồ Tát hết này. Đấy, cho nên cái chữ Bồ Tát này nè, nó không phải là cái điều gì cao lớn hơn hàng thanh văn, mà chính thanh văn nó cao lớn hơn là Bồ Tát. Cái người thanh văn là cái người mà bắt đầu tu cái giáo lý tứ đế, để rồi tu về khổ đế, tập đế, để rồi chứng được quyền đế, đạo đế. Thế là giờ dựa cái khổ đế mà thôi. Nó một cái khác nữa là cái người thanh văn là cái người đạo tốc xuất gia, còn Bồ Tát thì không nhất thiết phải xuất gia đạo tốc gì hết. Đấy, cho nên cái Bồ Tát ở đây nè, từ sơ từ là thập trụ ha, từ gọi là sơ trụ tới thập trụ, rồi từ sơ hạnh tới thập hạnh, rồi thập hữu, thập trụ, thập hạnh, thập hữu, rồi tới thập địa. Chúng người ta chia ra có đẳng cấp đàng hoàng, mà mỗi một cái đẳng cấp như vậy tức là dựa theo cái năng lực mà hướng theo cái sự giải thoát đó, là hướng theo cái lao động, cái tu hành của mình. Thế thì cái đó là kinh văn, kinh Phổ Lăng Nghiêm rất là rõ. Nhắc lại lát nữa thì tự nhiên lát nữa ghé lấy kinh Lăng Nghiêm ra, được không? Thì đem rồi đó. Đọc cái kinh Lăng Nghiêm thì là rõ lắm. 52 cái địa vị từ phàm phu cho tới thành vô thể về đây đều có giải rõ. Cho nên là cái vị Bồ Tát này mà cái Phật địa là cái Phật địa mà hãy còn chưa thấy được rõ ràng. Mà tới Phật địa rồi tức là coi như gần mãn của đường tu hành là đây. Rồi tới kim căn đạo hậu ha, cái địa vị mà cái trí tuệ mà đạt tới cái đỉnh cao, không còn cái gì mà sai lầm được nữa, mà có thể phá hoại và chặt đứt tất cả tiền đạo vô minh. Cái tiền đạo vô minh không còn áp đảo được nữa với cái người này, gọi lên là kim căn đạo. Kim căn đạo, cái trí tuệ mà nó đạt tới cái đỉnh cao cho trở thành kim cương. Mà kim cương có thể phá tất cả các kim loại khác, mà các kim loại khác không phá được nó. Thế thì là kim can đạo rồi là tới thành Phật đấy. Cần biết về đó thôi nè, bạch thế tôn Phật tánh vi diệu, khó thấy như vậy, những người nhục nhãn thì làm sao mà thấy được? Phật dạy rằng người là trời chỉ tin thuận lời kinh mà biết. Hàng thanh văn duy nhất tin thuận kinh đại vấn bàn này sẽ tự chứng biết nơi thân mình có Phật tánh. Vì vậy phải tin tấn tu tập kinh đại niết bàn. Phật tánh chỉ có Phật mới biết rõ mà thôi. Cái gì là cái người phàm phu mà muốn biết được Phật tánh đó thì ở bên kinh điển nó có cái từ gọi là thánh giáo lượng, hiện lượng, tử lượng và thánh giáo lượng. Hiện lượng là dựa trên cái thực tế của cuộc đời này là mình so sánh hiện tiền. Ví dụ như là mình thấy ông A 85 tuổi chết thì mình biết rằng là mình, hoặc là ông B xe mà nó mang bảy mấy thì mình biết ông này cũng gần 85, vậy ông này cũng gần chết. Và kết luận rằng là ông A 85 tuổi chết hay là ông B 92 tuổi chết thì bà C, bà X này á được 78 rồi, 84, 83 rồi thì cũng không bao lâu rồi cũng phải chết. Cái đề tư như thế thì gọi là hiểu lắm, mà cũng có thể nói là vừa là tỷ lệ, tức là so sánh để mà giải quyết. Còn cái lượng thứ ba này là thánh giá lượng, có những cái mà mình phải nghe lời Phật thôi, nghe lời những cái bực mà giác ngộ chính đắc nó ra, như là đó mà tôi gặp. Cũng giống như là ở thế gian này, cái lớp nhỏ lớp năm nhưng mà lúc sáng mà nói những cái chuyện mà hình học không gian, là nói những chuyện là khí động học này kia đó, thì nó đâu có thực tập, nó có chứng minh được, thì cái đó phải cứ nghe lời thầy giáo. Và đó là thánh giáo luật. Rồi thầy giáo thì định nghĩa trái có hai thứ, một là cái luật, hai là cái năm. Mà cái luật gọi là ví dụ như mình đánh lửa, mình đánh rơm, nó có vừa dụng cụ vừa cái bùn, nó đánh đèn, thấy cái thì là cái cỡ chữ nó nhỏ nó biết. Còn nó cái ngầm là gì? Thầy giáo chữ nó đó, nó cây sắt vậy đó, cột sắt vậy đó, cái mà bị cháy đó, hàng ngày hàng đêm đều là bị cháy cái ngầm. Do vậy cho nên là trong năm sau là cây sắt to vậy, cho mà vẫn là sầy sẻ rồi bị oxy hóa rồi đó sẽ tiêu tan. Thế thì cái từ cái ngầm học trò lớp năm là chỉ biết thánh giáo luận mà thôi. Chứ nói là thầy giáo mà biết là cho thầy là nó lại nó ngồi cái sắc thì nó đây có đấm gì đó. Không có đấm gì hết thì gọi là trái được. Nhưng mà người ta gọi đó là trái ngầm. Chứ thì cứ nghe mà hiểu như vậy thì gọi là thánh giáo luận. Cho nên người phàm phu trên giảng là dưới nhau lời phân giải. Còn hàng thâm văn duy nhất thì kinh nghiệm bản thân và nghiên cứu kinh nghiệm học tập mà biết được Phật tánh. Còn Phật tánh mà thật sự thì chỉ có Như Lai Thế Tôn thì mới là 100% là mới chiều nay 100% là Như Lai Thế Tôn. Phật giáo cho những bài hát thơ mà có tên tất cả chúng sanh phàm phu chưa chứng thánh đều nói cái ngã chuyên dạy đó như thế nào xin cái con dạy bảo kéo lại cái đề ngã nữa. Trước kia Phật tánh dạy á, Phật tánh tức là ngã đó, thường là ngã tịnh, cái đó mình học rồi. Còn hồi học cái vô lý mà bán tự giáo đó thì là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Chứ vì mình học cái lúc mà giáo lý tiêu đề đó mình nói vô ngã nên mình tưởng như là mình nói vậy là anh đừng giống rồi. Mình là hiểu đọc là giống rồi. Nhưng mà học kinh đại rồi lại đến bàn này rồi thì chưa. Anh học cái đó là cho mình bán tự giáo. Anh không học vô một chút, học vô thì vô tự giáo. Sau này học cái phẩm văn tự hay lắm nha. Văn tự nó có ba thứ, một là vô tự giáo, hai là bán tự giáo, ba là mãn tự giáo. Phạm phu thì thường thường là anh mặc ở vũ tôi mình chỉ hiểu rồi là có cái bà bên má đó ở bên Mỹ á, bay mê về bà phụ thì mới nói là anh mặc ở ngủ là tôi sẽ lết. Trời ơi, tôi biểu là tự tôi mail qua tôi nói bà còn tu nữa là 300 năm nữa bà phải giác ngộ xử lý. Lý do là bà nói ăn mặc ở ngủ thì bà không dám nói gì đó mà bà nói tôi đi toilet. Trời ơi, mèo qua mỏi bảo là mỏi cười lớn. Trời ơi, tôi xin sớm hối gì vậy? Mỏi trò còn quá ngôn, tôi xin sớm hối. Nói thẳng thừng lần của y dây hỏi. Tôi xin sớm chống mặt rồi. Vui lắm, bây giờ có cái email đó, muốn nói gì là bảo với lại chút xíu à. Vậy mà kia không có tiền mặt gì bên dưới trời xe đó. Tôi nói như vậy thì để cho các vị nói rằng tôi nói tục chơi. Chứ không phải tôi không biết thì tôi phải lết à. Nếu cái gì nói tôi lắm là tôi phải ăn mặc ở ngủ và đi ngủ tốt như hồi sở. Hỏi muốn nói như hồi sở là cái gì này? Tôi hỏi cho các vị không có coi tôi vui hả? Tôi vui cứ tôi mình giả biểu tề thiên biểu biểu mình bắt giấy à, mình lôi cổ ba cái lão phụng thanh đại nhân, ngọc thanh đạo nhân, thái thanh đạo nhân, mình lôi cổ được cho con ngủ có nguyên hồi sở cho tao bắt giấy anh ngủ có nguyên hồi sở cho tao anh mà ngu quá vậy, cái chỗ mình ăn cơm lâu rồi mẹ cơm mà ăn còn cái dưới mình nó lọt ra đó là gạo lúa mà hủ mình nấm lên thì là kêu nó lọt ra đó. Do đó là ngủ có nguyên hồi sở đó. Mày thằng đánh giá rõ ràng ngu như heo như mày. Đâu lần đậu xanh đầu đá gì cũng đều là chuyện ra ra đó hết. Thì chẳng phải là nửa cốc luôn hồi sở là gì? Giờ làm tôi nói, tôi bảo nói vậy đó, cái thầy nói, nếu mà nói là tôi lấy được thầy nói nửa cốc luôn hồi sở. Thế là dân tự nhà dòng vậy chi vậy? Chỉ tôi lấy được đi, tôi lấy được bao nhiêu chữ? Rồi đi nửa cốc luôn hồi sở lại càng hao không? Ở đây sao có cái U, cái A, cái là quẹo, cái quế thôi à? Thế là sao? Mà đến cái thể chất như vậy chừng nào mới chúng ta đại đạo đây. Cho nên tôi giả thì để cho người ta theo tôi chơi đấy, chứ không phải tôi không biết cái chữ đó đâu. Nhưng mà người làm theo tôi là tôi cười rồi à. Tôi cười nói tôi thêm chừng 3.000 năm nữa rồi lại nói chuyện với tôi. Cái vấn đề có ngã đó bật giả thế nào? Phật nói rằng sự hữu đó giống như câu chuyện một con dao. Ở trong đây câu chuyện một con dao. Rồi có câu chuyện gà voi. Câu chuyện mà người mù gà voi là thủ chứa của nước bàn đấy. Rồi dân gian là ta mới lưu tiền ra là ta đem cái vụ đó ta xài. Cái chuyện người mù gà voi là thủ chứa của nước bàn. Còn cái miếng bài ở đây là cái câu chuyện một con dao. Rồi có câu chuyện chú bà hả? Chú bà ơi à, lần lần rồi chú bà học thấy cái đó. Vấn đề ngã hay là không ngã của thế gian đấy, đó là cái vấn đề giống như câu chuyện của một con dao vậy. Hoàng tử của một nước vương thường có một gia nô hầu hạ đỡ đần. Thỉnh thoảng mà đôi lúc gia nô cảm thấy hoàng tử có con dao quý báu, cảm thấy ngồi cái là nhìn lớn thôi chứ còn cái bổn phận của người hầu hạ người gia nô thì là sao lại dám thọ dựng dùng đôi dao đó? Hay là nhìn kỹ thì không dám như cái định nói chi mà dùng. Do này rất là bảo vật trong kho của đất vương. Chàng gia nô đem lòng mơ tưởng ham thích một con dao như vậy. Nhưng mà hoàng tử nào tẩu lưu nhân đem ra con dao máu sang nước khác. Dân trong cả nước ai cũng biết trong kho tàng bảo vật của đất vương có một con dao máu. Một hôm chàng gia nô ngủ trọ nhà dân, nửa đêm mới nó làm con dao con dao. Về nhà mới được mắc nạt cho vua. Bởi vì trong kho vua mất con dao nè, mất con dao quý. Bắt nhà bắt cái người gia nô này nè, người gia nô cũng trọ là cho nạt cho vua. Vua lại hỏi nhà ngươi nói con dao, nay con dao ở đâu? Người gia nô cục rõ lại mọi việc liên hệ với hoàng tử trước kia và tâu rằng hiện nay là vua giết tết thần cũng không có khả năng tìm ra con dao ấy. Là một gia nô muốn nhìn cho rõ con dao hãy còn không dám làm sao mà được chạm đến và đánh thức con dao, xin đại vương lượng xét. Và vua hỏi lúc nhà ngươi mà cảm thấy con dao, hình dạng con dao đó ra sao? Thì giống cái gì? Người gia nô thưa rằng câu đại vương thần thấy con dao nó giống như là cái sừng dưa đen vậy. Vua nghe xong cả cười bảo, nhà ngươi đừng sợ, ta tha cho ngươi. Lý do là vì tên báo trong cái kho báo của tên bộ kho báo vật của ta không có cái thứ dao ấy. Thì làm sao mà ngươi thấy con dao như thế ở nơi vương tử cho được chứ? Con ngươi ông cầm con dao đó đi rồi, đi qua nước khác rồi. Sau sự kiện đó, vị quốc vương Băng Hà từ hàm lượng lập mưu thể xác kế hữu làm vua. Tân vương đem chuyện quân giao hỏi các quan, chứ không có ai từng thấy quân giao báo đó chăng. Hình dáng nói như thế nào, các quan đồng tâu chính thần từng thấy hình quân giao như là cái sừng dưa đen vậy. Mình nghe lớn rồi thì nói vậy mà, chứ có ai nói chuyện đâu. Vua nói trong kho báu vật của phẩm không có thứ giao hình dạng như vậy. Lần lễ năm tháng cơ la đến từ đại tân nguyên thừa kế cũng tra hỏi con giao ấy nhưng đều không kết quả. Lần lễ cả bốn điều là sau đó vị vua tử bên đào lý văn ngày trước trở về nước được nhân dân trăm họ tôn làm vua. Sau khi lên ngôi, vị tân vương lại đem chuyện con dao hỏi các triều thần dân võ, các khanh trong triều có thấy con dao đó không, hình mạo đó như thế nào. Các quan tâu tính thần có thấy, rồi lần lượt mỗi người nói lên cái thấy của mình. Người nói con dao màu đen như là cái sừng dưa đen, người nói con dao có cái dáng con cân như là cái cà tím, kẻ thì nói con dao có cái màu xanh nhạt, con cân thì nhẹ như cái cây bỏ bắp, người thì nói chính cho thấy con dao đen và dài như cái trái ung mơ, vân vân. Vua nghe cả cười phán các khanh đều chẳng thấy biết hình dáng đích thực của con dao của ta đâu. Ông bảo này sao biết Bồ Tát sẽ vỡ ở nơi đời, nói cái tướng chân thật của ngã cũng như vậy đó. Nói xong rồi bỏ đi, cũng như nguyên tử mang con dao lý bôn đào lưu dân qua nước khác. Tức là nói ngã nhưng mà chưa dạy rõ, những người nghe vấn đề ngã chưa học kỹ, chưa học rõ. Vậy mà từ đó là cứ mắng là vấn đề ngã và vô ngã thì vô ngã, rồi mỗi người tự nói một cách. Một trong cái số hàng ngoại đạo là nhiều gia hàng ngoại đạo thích ngã dữ lắm đó, và cũng có số thích vô ngã ha. Ví dụ như số là thanh văn tử thừa của đệ tử Phật thôi, à nghe nói vậy, nghe nói là nhân dân là vô ngã ha, rồi câu chấp tôi cái chân lý vô ngã cho là chân lý rồi. Còn hàng ngoại đạo có số là cho rằng có cái ngã, có gì gọi cái thằng ngã cũng câu chấp. Vì ngoại đạo có nhiều số, người thì nói ngã nó như là một cái nấm siêu nhân siêu nhiên, người thì nói ngã nó như là lớn như thế này, nhỏ như thế kia, như gì như thế nọ, hoặc là hiện hữu tồn tại là bao nhiêu kiếp bao nhiêu năm đó. Tùy theo cái trình độ nhận thức của cái nói ngoại đạo đó mà họ chấp, thì họ tự trình với nhau. Cái đó là Kinh Lăng Nghiêm, người cũng thấy cái đó rõ, nội lắm, có ngoại đạo nhiều thứ lắm. Người bà Vô Mê cho rằng tất cả đều có ngã, nhưng người da nâu kia ngủ nhờ nhà người mố, đó là con dao. Hàng Kinh Lăng Nghiêm nhất cùng các chúng sinh luận đàm tướng ngã, người thì nói tôi thấy cái tướng của ngã lớn bằng ngón tay cái, người thì nói tướng ngã cỡ hạt đậu xanh, kẻ thì nói nhỏ như là hạt cải, cũng có kẻ nói rằng tướng của ngã ở trung tâm nó có rỡ như là mặt trời. Đích thực những chúng sinh đó đều chẳng biết cái tướng của ngã. Như các quan của năm triều đại, chẳng có ông nào biết được hình dáng đích thực của con dao vậy. Bồ Tát nói cái tướng trạng của ngã, hàng phàm phu chẳng rõ biết vọng tưởng tượng ra các hình tướng của ngã. Nhưng những ông quan các tường triều diễn tả hình dáng của con dao, các hạng phàm phu đó lần lượt nối nhau mà sanh những tà kiến cho rằng cho riêng mình, nhằm dọn chết sập những tà kiến cho chúng sanh. Như Lai xuất hiện ra đời nói pháp vô ngã, như vương tử bảo các quan trong kho tàng của ta không có con dao như vậy. Này ta biết hôm nay là nó ngã biết thực là Phật tánh đó ở trong giới mắt của Như Lai như con dao máu kia. Này ta biết nếu có người như thế phân biệt diễn đạt rõ ràng hướng dương trong Pháp Đại Thừa đã biết bằng nên biết người đó chính là Bồ Tát vậy. Mình biết là học rồi cái bóng tứ đảo đó vô thường cho rằng là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh là tứ đảo thường là ngã tịnh mới là đúng cho lý. Tuy nhiên nếu mà chưa hiểu được chưa thể nhập được mà chấp thường là ngã tịnh như thần thi thì cũng trở thành ra cái cách sai lầm cũng không đem lại kết quả mà có hại nữa, giống như là những người không biết con dao mà cứ nói con dao rồi tả con dao như thế này như thế kia đều là nguy hại hết. Thế thì bây giờ học kinh đại đức bàn này á, người là dạy thương như là dạy là tất cả đều có ngã, mà trong đó cái Phật tánh tức là cái ngã đó, ngã tức là Phật tánh này. Cái gì để ý cái chỗ này hả? Đừng biến mình thành những người quan của các cái triều kia, các cái triều đại đó. Tưởng tượng con dao như hộp đậu đen như bằng lớn bé cái bằng hộp cái là nó diện như cái ôm môi như là cái cà tím như là cái đậu bắp như là cái vứt cái xuống gì đó đều không phải, đừng có nói như vậy. Mà cái ngã của đạo Phật đây tức là chỉ cho một cái tánh thanh tịnh bản nguyên, mà cái tánh đó không có làm sao nó mất được. Các vị nào muốn tu thiền là nên thiền cái đó, với cái đề tài đó mà thiền mà tu duy để mình thấy được cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó. Cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó nó hiện hữu, nó tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Mà mình có thể mình ví dụ giống như cái tánh hư không thanh tịnh mênh mông cả vũ trụ vậy. Cái tánh thanh tịnh đó mênh mông trong thời gian vô cùng, trong không gian vô tận. Mặc dù có lúc bảy trăm miếng dầu ở cửa cháy nứt trời màu đen, cái mùa đó mấy tháng trời nước mưa xuống đều đen hắt mặt, nước mưa không chảy được. Ở phía cái bên có hàng núi Zorotobo gì đó, nó bay lên trời, nó chảy những cái nước lửa nóng nham thạch ở trong núi ra phải tản cư bao nhiêu chục cây số, cái khói trắng bụi đen nó bay lên cả hàng năm bảy chục cây số trên không trung, nó truyền cả cái khói cái mây cái bụi đó qua tới Việt Nam tới cả cái nước lên cận. Thế thì là những cái lúc như vậy là cái bầu không khí, cái bầu không nó bị ô nhiễm, mất đi cái tính chất trong sạch của nó. Nhưng mà thật sự thì có mất cái tính trong sạch trong giai đoạn đó, nhưng mà rồi sau mấy tháng đó bảy trăm cái miếng dầu ở kia bây giờ không còn cháy nữa, thì cái bầu hư không thanh tịnh của cái xứ của anh kia bây giờ vẫn thanh tịnh như tất cả các chỗ khác. Ở bên đất nguyên những núi lửa, bên nhân những núi lửa nó phụt ra gây bẩn cho bầu trời như vậy là tất cả mấy nước xung quanh, nhưng mà rồi nó vẫn cuối cùng rồi nó vẫn phải trả lại cái tấm thanh tịnh bản nguyên của bầu không đó. Thế thì cái bầu hư không cái tấm thanh tịnh bản nguyên đó dầu có bị trong thời gian nào đó dữ bo, dầu có khoảng không gian nào đó làm cho hôi coi như lẫn lộn ha, nhưng mà rồi không làm sao mà mất được cái tấm hư không thanh tịnh đó được hết. Thế thì cái đó cái Phật tánh, cái ngã tức là Phật tánh, mà Phật tánh tức là cái ngã đó, là cái mà không làm sao cho tôi hoại nó được. Đó, để cái đó đó. Cái tâm đó đó, cái tâm đó ở ngoài vũ trụ nó đã vậy. Thì mình lấy một cái nữa đó, mình giải là ví dụ như hồi nãy mình học ở trong trong nước biển mình mong đó mà. Ai cũng biết nước biển mình mong toàn là một vị mạng. Mà trong đó nó chứa bao nhiêu thứ, bao nhiêu chất, hồi có, tâm có, thơm có, thối có. Nhưng mà thường thường kinh nghiệm của dân gian người ta nghiên cứu người ta là đại hải bất nạp tử khi. Thế những cái nào mà có thi ma, chẳng biết câu gì đó là đều là lương lưới, là lương lưới như bài cho nên không có ngoài vậy. Do vậy mà biển thì rồi lúc nào cũng vẫn được trong sạch. Đó là nói cái trong sạch về cái mặt biển mà không có rác lưới nó bụi bậm. Nếu nó có bụi bậm nó lưu vào hết, kể cả thi ma hả? Còn cái tính nước mà trong và ngon và mát á, thì bốn biển hiện giờ ai cũng biết là nước mặn. Và nó chứa đủ thứ như thế. Đủ thứ sắc, đủ thứ chất, đủ thứ con. Vậy mà cái tính chất nước biển đó trong sạch vẫn còn, không làm sao mất được hết. Cho nên những nước vào tiền tiến như ở Trung Đông người ta làm nhà máy được, ta lọc nước biển để lấy nước ngọt, người ta dùng đó, chứ xứ đó không có nước ngọt nhiều đâu. Thế thì cái tánh đó là tánh bất biến, tánh bất hoại à. Cái đó là tánh ngã. Mà cái ngã đó là tánh bất hoại, bất biến. Cái đó là nói bên ngoài. Bây giờ đây là nói cái tánh ngã này nè, cái bậc tánh của các vị rồi nè. Tham thiền cái tánh đó. Chúng ta lâu cảm giác cái đó là trong một cuộc sống của chúng ta trong một ngày đó hả? Mới yêu nó, rồi ghét nó, rồi bán đó, rồi thù đó, rồi thân đó, rồi kẻ thù đó. Rồi với mình buồn giận tôi biết một ngày chúng ta không biết bao nhiêu thay đổi. Mà những cái thay đổi là nó có sinh viên như vậy, tức là nó là vô thường, là vô ngã rồi, là bất tịnh rồi. Chứ còn chúng ta có cái đức thường ở trong đó. Đức thường là cái gì? Là cái tánh ngã bất hoại, bất biến. Nó tồn tại hiện hữu vĩnh cửu ở trong các vị. Cái này phải tu mới thấy, phải có tu tập mới thấy, phải có thiền, thiền tọa, thiền hành mới thấy. Là các vị thử thí nghiệm đi. Nếu các vị đặt mình là người để tự Phật học tập, các vị có kinh nghiệm, có tập tu thiền, thì những cái bất bình, cái bất biến, những cái mà cãi cọ tranh chấp ở trong cái gia đình mình lẽ ra nó nổ tung lên âm ầm lên, mà các vị nhớ, các vị có chánh niệm một cái là nhẫn nhục quan gia trái chủ cùng thử tận, các vị nhẫn gì? Thế thì là những cái bị vậy mà vừa tham rồi sân rồi si rồi mạng rồi nghi vân vân nó nổi âm ầm lên đã giờ đó, các vị còn hô lên đó là nhẫn nhục, nói được một từ thôi là tất cả những cái tấm mà nhiễm ô đó ta biến hết, còn lại một cái tấm thanh tịnh bản nguyên cái đó, cái tấm ngã đó không dời nó đi đâu được hết, không dời nó đi đâu được, nó không làm gì cho nó mất được. Thì nãy như mình đã cốt trang nè, là coi như là mẹ ông còn thấy mình có cái tấm thanh tịnh đó, nhưng mà nếu mà mình có mình biến giác độ, chắc là mình phải trở về cái lúc là tất cả những cái người nào u minh cái đau khổ nó tự mất hết, mà nó còn là cái bản ngã, và bản ngã đó tức là mất tất cả cái tính tham dục bao nhiêu, không còn đau khổ nữa. Còn nếu dần qua cũng nói xếp đồ vô bỏ vali lấy mấy triệu bạc đi ra Vũng Tàu, ra tàu cái nhầm Cà Mau đi mua khách sạn ở lại chơi 7 bữa về. Đó, thế là giải quyết tiêu cực phàm phu, giải quyết gì đó cũng hay vậy. Nhưng mà nhớ đừng có vô chỗ đi ôm cái karaoke ẩu. Đừng có vô, đừng có rủ mấy cái mà người mẫu nhà nghỉ đô đêm mấy cái ẩu rồi là. Chơi mấy người mẫu nguy hiểm đó nha. Nhà nghỉ đô đêm đấy. Chết à. Đi thì được, đi ra Huế được, đi ra Hà Nội cũng được, tự nhiên việc Lạng Sơn, Cao Bằng, Tam Đảo rồi đó, cầu cảnh đẹp vô cùng. ဒီမြင်ကြတဲ့သူတို့ကဘတ်ကတ်လေးနဲ့ရင်သာသူညာဘတ်ကတ်လေးလားသူကသူဘတ်ကတ်နဲ့ကြံရတာဟင်းတော်လားအာမလားဘာလို့ပဲမဟုတ်ငါလည်းဥပဲပြောတာကျက်လာ
ဒီမတိုင်းမှာမဟာကျော်မှာဝဲ
တော့ဘုရားဒီဝါညံဒီသိမ်းထောက်တော့ဒီခေတ်တော့အော်ရကြရဲ့ဟာနေသေးလို့မင်းအတမရရတာအနာဟံကြီးရဲ့ကြိတ်ကတော့ဘုရားကိုသိခေါ်ဘုရားကရေးနေနေတယ်မသွားဒါတော့အော်နေပြီလားဒီလိုသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ရေဒီဟာလည်းသိမဲ့ကတည်းကလာနေပါဘုံတော့မလားဒီလက်ကလမ်းကိုလိုက်တန်းအောင်မှာဝိဘေတဲ့ဘုရားတစ်ခုကိုအောင်ရအောင်အာဘယ်ပါသေးသူကဒီမှာပါဘုံကံရောက်ရံတယ်ရာတတ်ဖို့ဘုရားကဒီဝိညာဉ်ရောကတ်တုံသူမြင်တာကဉာဏ်တရားရဲ့ဘာသာဘုရားရံလဲမဟုတ်ပါမှာသမဏကသိမ်းဆွေရုံးတယ်ရံကြည့်သတ်ဘယ်ကတာသိမ်းကြတဲ့ဆံမြလာရှိကုန်ကြတယ်ဘာသာဘုရားမြင်းလေးဘယ်မှာကဲဆံကံကတာဘာသာကံကတာရည်ရည်မေကမြတ်မနာမြလာနဲ့ညာသစ္စာဟောတန်းဘုရားတော်အဲ့တုံတော့ဘုရားလားမြေကောင်ကြောင်မောင်းကျဲမေကမြတ်ဘုရားတော်ရောပတ်ဘုရားမြင်းဘာတော်လားကံတန်းတိုင်းတဲ့ဒါကနမတ်ဘေတော်စီရဟောတာတော်ဟပ်ရဟုတ်မဲတော်ရတဲ့သူလားဒီမှာဒီကောင်မှာပြောတာမဟုတ်လားဘာမှဆောင်တယ်ဆိုလိုက်ရက်ဒါပါဆောင်ဟဲကောင်းရဲ့နံပါတ်လာလားမာဒီပတ်ခုနိုင်တယ်ကြည့်ရ
ကျွမ်းလမ်းရဲ့
Now we're there.